Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 thường niên, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 38. Việc phục vụ sự sống bằng nhiều hình thức. Tình yêu phong nhiêu của vợ chồng được diễn tả trong việc phục vụ sự sống bằng nhiều hình thức, mà sự truyền sinh và giáo dục là những dấu chỉ hữu hình nhất, đồng thời cũng là những dấu chỉ chuyên biệt và không thể thay thế được. Nhưng trong thực tế, mọi hành vi yêu thương đích thực đối với con người đều làm chứng cho sự phong nhiêu tinh thần của gia đình và hoàn thiện nó, vì hành vi ấy đang tuân theo động năng sâu xa từ bên trong của tình yêu, xét như là sự hiến mình cho người khác. Những cặp vợ chồng đang phải son sẻ có thể theo một cách thế thật đặc biệt, biến viễn tượng ấy thành viễn tượng riêng của mình, một viễn tượng thật phong phú và đòi hỏi đối với tất cả mọi người. Các gia đình Kitô hữu đang biết lấy đức tin mà nhìn nhận mọi người đều là con cùng một cha trên trời, sẽ mở lòng ra quảng đại đón nhận những đứa con của các gia đình khác, đem lại cho chúng sự nâng đỡ và tình yêu thương mà các phần tử trong gia đình duy nhất của các con cái Thiên Chúa đều đáng được. Như thế, các cha mẹ Kitô hữu có thể tỏa sáng tình yêu của họ vượt khỏi các liên hệ máu mủ, để đào sâu các liên hệ phát xuất từ tinh thần và đang phát triển trong việc họ giúp đỡ cụ thể cho những đứa con của các gia đình khác, đang thiếu thốn cả đến những nhu cầu sơ đẳng nhất. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 41. 16. Thứ hai, Thánh Stefano Hungary, Thánh Vịnh tuần thứ tư. 17. Thứ ba, 18. Thứ tư, 19. Thứ năm, Thánh Gioan Eude, Linh Mục. 20. Thứ sáu, Thánh Bernardo, Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ. 21. Thứ bảy, Thánh Pio X, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ. 22. Tháng tám, Chủ nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hàng năm vào những ngày này, những vùng đất ở trên quê hương đất nước chúng ta, những vùng đất gắn liền với mẹ Maria như Trà Kiệu, như La Vang, đang mở rộng để đón tiếp nhiều nhiều những người con cái của mẹ quay trở về bên mẹ để cùng nhau bày tỏ tấm lòng yêu mến của những người con đối với mẹ. Chúng ta có thể chưa có điều kiện hoặc là không có điều kiện để đến đó để bày tỏ tấm lòng của chúng ta với mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không yêu mẹ. Khi chúng ta tụ họp với nhau bên cạnh cộng đoàn của giáo xứ để chúng ta dâng thánh lễ mừng kính mẹ hôm nay, đó cũng là cách thức mà chúng ta đang diễn tả tấm lòng của những người con đối với mẹ Maria. Vậy vậy mà trong tâm tình của ngày lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi để sống lại tâm tình làm con này. Trước tiên, người con cái của mẹ chia sẻ niềm vui với mẹ, niềm vui của ân ban mà Thiên Chúa tặng ban cho mẹ, hồn xác lên trời. Kế đến, ta được mời gọi để sống tâm tình làm con, để cùng với mẹ mình, mẹ Maria dâng lời tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả mà Chúa tặng ban cho mẹ. Và đặc biệt trong bầu khí của năm nay, năm Mẹ Giáo hội Việt Nam đang mừng kính kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm, chúng ta đặc biệt dâng kính hàng giáo phẩm các đấng bậc trong Giáo hội Việt Nam vào trong vòng bàn tay yêu thương của mẹ Maria. Xin mẹ nâng đỡ, dìu dắt và hướng dẫn các ngài cũng như dìu dắt hướng dẫn Giáo hội Việt Nam chúng ta trên bước đường của hiện tại cũng như tương lai. Và giờ đây với tất cả những tâm tình đó, chúng ta cùng nhìn lại, xin lỗi Chúa vì những thiếu sót, những lỗi lầm của chúng ta. Đặc biệt, chúng ta xin lỗi mẹ Maria nữa về những lần chúng ta dựng dưng thờ ơ trong tư cách làm con của chúng ta trong sự liên kết với mẹ mình. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an trời về cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung cùng Chúa, chúng con vờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria, là chuyên nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra, và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời, một con rồng đỏ khổng lồ có 7 đầu, 10 sừng, và trên 7 đầu đội 7 triều thiên, đuôi nó kéo đi 1/3 tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Con bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng, nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm vàng rồng lộng lẫy.
Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm vàng rồng.
Xin hãy nghe thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phu.
Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm vàng rồng.
Để đức vua người sùng ai dung nhan, chính người là Chúa của cô nương, hãy phục vụ người.
Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm vàng rồng.
Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện đức vua.
Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm vàng rồng.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Đức Kitô từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dân người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong truyền thống đạo đức sùng kính mẹ Maria, chữ kinh Vinh Côi là lời kinh tuyệt hảo mà mẹ vẫn mong ước. Mong ước con cái của mẹ dâng lên mẹ mỗi ngày. Có lẽ với giáo dân Việt Nam chúng ta, đây là điều vẫn đang được nhiều người thực hiện. Khi chiêm ngắm hai mầu nhiệm kinh Vinh Côi liên quan đến ngày lễ hôm nay, là mầu nhiệm thứ 4 và mầu nhiệm thứ 5 mùa mừng, chúng ta xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ và xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng ta được thưởng của Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Có lẽ cả hai điều chúng ta xin vẫn còn đang ở thì tương lai, và vì thế chúng ta khó có thể biết được rõ ràng về kết quả mà chúng ta xin. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, ơn ban của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua mẹ không thể là thứ ân ban của thụ động, nhưng đó phải là một thứ ân ban đón nhận từ một cuộc dấn thân cùng với ân sủng của Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta chỉ xin mà không học theo gương mẫu của mẹ, có lẽ chúng ta khó có thể nhận lãnh và cảm nhận được trọn vẹn giá trị của ân sủng mà chúng ta đang chờ mong. Chính vì thế mà trong ngày lễ hôm nay, khi chúng ta mừng kính mẹ hồn xác lên trời, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lại và học cùng với mẹ bài học dấn thân trong yêu thương qua những chỉ dẫn của lời Chúa trong thánh lễ hôm nay. Bài học đầu tiên chúng ta học với mẹ bài học về con người phục vụ, đó là mẹ Maria người sẵn sàng ra đi. Một trong những yếu tố hàng đầu của người dấn thân, người phục vụ, đó là tính sẵn sàng. Thiếu yếu tố sẵn sàng này thì họ không thể lên đường, và nếu có lên đường, họ cũng khó có thể hoàn thành sứ vụ. Với mẹ Maria, gương mẫu dấn thân phục vụ nơi mẹ biểu lộ rất rõ trong thái độ sẵn sàng. Thánh Luca thuật lại rằng, ngay sau khi sứ thần truyền tin cho mẹ, mẹ đã vội vã lên đường đến miền núi. Thực ra thì thái độ sẵn sàng của mẹ
chúng ta có thể bắt gặp được ngay trong lời đáp trả xin vâng của mẹ trước đó rồi. Khi mẹ xin vâng chính là lúc mẹ sẵn lòng đóng góp cả cuộc đời của mẹ một cách tự nguyện cho nhân loại. Mẹ sẵn sàng mà không cần được đáp đền. Mẹ lên đường bước vào thế giới huyền nhiệm của cuộc nhập thể của con Thiên Chúa vì nhân loại chứ không phải vì mẹ. Mẹ dư hiểu biết để nhận ra rằng theo lẽ tự nhiên thường tình của văn hóa Do Thái, khi vâng theo ý Thiên Chúa để ngôi lời đi vào trong cung lòng của mẹ là mẹ chấp nhận án chết. Mẹ sẵn sàng lên đường vượt ngàn dặm xa để đến với người chị họ, không phải để mong được đáp đền, nhưng chỉ để yêu thương và phục vụ người chị họ tuổi già, sinh con. Một thái độ sẵn sàng khởi đi từ động lực thúc đẩy của Thánh Thần Chúa. Bài học thứ hai chúng ta có thể học với mẹ Maria, một người phục vụ vô vị lợi. Mẹ Maria đã thể hiện trọn vẹn sứ mạng phục vụ của một người dấn thân phục vụ vô vị lợi. Mẹ phục vụ với một tinh thần dấn thân trọn vẹn, không nề hà gian khó. Mẹ đã không chờ đợi sự cầu cứu của người khác để phục vụ. Chỉ cần nghe sứ thần báo tin cho biết người chị già của mình sắp sinh con là mẹ đã lên đường để phục vụ. Chỉ cần thoáng thấy ở trong bữa tiệc họ hết rượu rồi là mẹ đã ngỏ lời với Chúa Giêsu để giúp đỡ đôi bạn trẻ. Mẹ không hề chọn lựa cho mình công việc để phục vụ. Khi đến với bà Isabel, mẹ đã âm thầm phục vụ và xắn tay áo làm tất cả những công việc mà chẳng mấy ai muốn làm cho người khác ngoài trừ làm cho người thân ruột thịt trong gia đình của mình thôi. Mẹ đã phục vụ bằng cả con tim của Thánh Thần. Bài học thứ ba chúng ta học với mẹ bài học phục vụ, mẹ Maria, con người phục vụ đem lại sự sống mới cho mọi người. Khi dấn thân phục vụ, mẹ mong muốn đem lại cho người khác một điều gì đó mới mẻ hơn cuộc sống hiện tại của họ. Sự mới mẻ này trước tiên nằm ở trong việc nâng dậy đời sống nhân bản, giúp họ ra khỏi tình trạng hiện tại để đạt đến một cuộc sống tốt lành hơn. Hơn nữa, mẹ còn gọi mời và dẫn dắt những người mẹ đến phục vụ để họ đi lên tới tận Thiên Chúa nữa. Nói cách khác, mẹ đưa mọi người lên cao tới tận nguồn sống đích thực là chính Thiên Chúa. Trong khi bà Elizabeth cứ ngẩn ngơ ngơ vì say mê, vì bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này, vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng, vì em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Khi bà đang ở trong tình trạng như vậy, thì mẹ Maria đã kéo bà trở lại với một cái thực tại để đưa bà lên rất cao, lên gần Thiên Chúa hơn, lên gần sự sống mới. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Trong khi người quản tiệc và gia nhân đang bối rối vì khách dự tiệc sắp phải tàn cuộc vui vì hết rượu, mẹ Maria đã dẫn họ tới gần nguồn suối mới của nhân loại. Người bảo gì thì các anh cứ việc làm theo. Trong khi các học trò của con mẹ đang bối rối khủng hoảng vì niềm hy vọng đã bị dập tắt, thì mẹ Maria vẫn ở đó, nâng dậy và chuẩn bị cho họ đón nhận nguồn sống mới, Chúa Thánh Thần. Bọc cuối cùng chúng ta có thể học với mẹ trong tư cách người phục vụ, đó là người phục vụ là người luôn luôn thăng tiến bản thân mình. Người ta không thể cho người khác cái mình không có. Chiêm ngắm mẹ Maria, chúng ta được mời gọi khám phá ra nơi mẹ một người dấn thân luôn thăng tiến. Thánh sử Luca đã mô tả con đường thăng tiến của mẹ rất rõ ràng. Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng. Những biến cố đã diễn ra cho cuộc đời của mẹ, mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng. Nói cách khác, trong mỗi gặp gỡ, mẹ học hỏi và làm thăng tiến cuộc đời mẹ bằng cách lắng nghe, bằng cách suy nghĩ và bằng cách dấn thân. Chính vì là người luôn thăng tiến mà mẹ đã luôn có cái gì đó để trao ban. Để trao ban và dẫn Isabel tới Thiên Chúa, mà mẹ đã có sẵn trong tâm hồn mẹ bài ca Magnificat của truyền thống. Để có thể dẫn những gia nhân của tiệc cưới Cana đến với rượu ngon, mẹ đã có thứ rượu của niềm vui đó trong cuộc đời của mẹ. Để có thể chuẩn bị cho những học trò của con mẹ nhận lãnh kinh thần, mẹ đã có trong tâm hồn mẹ tràn ngập ngài. Thưa quý ông bà và anh chị em, đọc lại bốn bài học về gương mẫu phục vụ của mẹ, có lẽ chúng ta có thể nói với nhau rằng mẹ Maria đã trao ban cho thế giới nguồn sự sống, đấng Emmanuel là chính phần máu thịt của mẹ. Mẹ đã dẫn người khác đến với Thiên Chúa của chính mẹ. Mẹ đã phục vụ bằng trái tim, khối óc và bằng đôi tay lao nhọc của mẹ. Nguồn yêu thương phục vụ của mẹ không bao giờ cạn theo thời gian, vì mẹ hằng luôn có cả kho tàng nơi mẹ. Chúng ta hôm nay sẽ khó hoàn tất sứ vụ của chúng ta nếu chúng ta không lắng nghe, không học hỏi và không cảm nghiệm cũng như sống giống như mẹ. Chúng ta cầu xin mẹ giúp chúng ta biết luôn học theo mẫu gương của mẹ khi dấn thân phục vụ. Với hy vọng, chúng ta đang cầu khẩn mỗi ngày trong chuỗi kinh Mân Côi để ngày sau hết chúng ta cũng có thể đón nhận ân ban mà chúng ta vẫn đang cầu khẩn chung với nhau. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin của chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, vô vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã thành người, người chịu đóng tên vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin chân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết trong lại và chưa sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Trinh Nữ Maria được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Người là niềm an ủi và là nguồn hy vọng cho hết thảy các Kitô hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn coi Đức Mẹ là mẫu mực của mình về đời sống tin cậy mến và hiệp nhất toàn hảo với Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong đại gia đình Hội Thánh luôn học hỏi đời sống của Đức Mẹ và cố gắng sống như người. Lạy Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, người ta thường đề cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội. Nhưng thực tế cho thấy, địa vị của người phụ nữ vẫn chưa được nâng cao đúng mức, phẩm giá chưa được tôn trọng đầy đủ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho người phụ nữ được đối xử tốt ở khắp nơi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã đặt Đức Maria làm hiền mẫu của nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân, cảm nghiệm được tình mẫu tử và sự nâng đỡ của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã chọn Đức Maria làm thân mẫu Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bà mẹ trong cộng đoàn chúng ta biết xây dựng tinh thần bác ái và đời sống thánh thiện trong gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Đức Maria là người có phúc nhất trong các phụ nữ, vì người đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa đã nói với người. Xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương người mà luôn tin tưởng vào quyền năng, tình thương và sự quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời Cha chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chi ca.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời, người là khởi đầu, là hình ảnh của hội thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con Cha yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng từ lên nhân danh Chúa. và ngôi Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lệ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và thiên dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trình đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì công quyền, quyền lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng tham Chúa đưa vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa con, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô đơn. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sức khỏe. Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời. Con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài.
Amen.
Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ người anh chị em đã đang lãnh nhận đấng ban sự sống.
Amen.
Hôm nay anh chị em đã hết lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kinh mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi.
Xưa kia mẹ đã khi con tin thật,
cho con, mẹ ơi, kết nghiệp với Chúa. Sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời, mẹ ơi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, tức là ngày mùng 8 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng mời gọi các tín hữu hướng lòng về quê hương vĩnh cửu, hãy tỉnh thức và hy vọng vượt thắng lòng gắn bó ích kỷ với những của cải trần thế. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật mùng 8 tháng 8, tiếp tục huấn từ của Chúa Giêsu cho các môn đệ về giá trị của con người dưới mắt Thiên Chúa và sự vô ích của những lo lắng bận tâm trần thế. Đây không phải là một sự ca ngợi thái độ không dấn thân làm việc. Trái lại, khi nghe lời mời gọi trấn an của Chúa Giêsu, hỡi đoàn chiên nhỏ, các con đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Tâm hồn chúng ta mở rộng đối với một niềm hy vọng có sức soi sáng và linh hoạt cuộc sống cụ thể. Chúng ta chắc chắn rằng, tin mừng không phải chỉ là một sự thông tin tạo ra những sự kiện và thay đổi cuộc sống. Cánh cửa u tối của thời gian, của tương lai được mở toang. Người hy vọng thì sống khác hẳn. Một cuộc sống mới đã được ban cho họ. Như chúng ta đọc đoạn thư gửi các tín hữu Do Thái, được trích lại trong phụng vụ hôm nay, tổ phụ Abraham tiến bước với lòng tín thác trong niềm hy vọng mà Thiên Chúa mở ra cho ông. Đó là lời hứa ban đất và một dòng dõi đông đúc, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu, chỉ tín thác vào Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay, qua ba dụ ngôn, diễn tả thế nào là chờ đợi sự viên mãn của niềm hy vọng phúc hậu, sự giáng lâm của Chúa, phải thúc đẩy sống khẩn trương hơn, đầy những công việc lành phúc đức. Các con sẽ thấy điều mà các con sở hữu và hãy làm phúc bố thí. Hãy tích trữ những của không hư nát và một kho tàng chắc chắn ở trên trời, nơi mà trộm không đến được và mối mọt không làm hư hại. Luca chương 12 câu 33. Đó là một lời mời gọi hãy dùng những sự vật mà không ích kỷ, không khao khát chiếm hữu hoặc thống trị, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tiêu chuẩn quan tâm đến tha nhân, tiêu chuẩn yêu thương, như nhà thần học Romano Guardini đã tóm tắt. Trong hình thức một cuộc mặc khải, khởi hành từ Thiên Chúa và nhắm đến Thiên Chúa. Với ý hướng đó, tôi muốn lưu ý anh chị em về một số vị thánh chúng ta sẽ mừng trong tuần này. Các vị đã xếp đặt cuộc sống của mình khởi hành từ Thiên Chúa và nhắm đến Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh Guzman, vị sáng lập dòng Đa Minh vào thế kỷ thứ 13. Một dòng thi hành sứ mạng giáo huấn xã hội về các chân lý đức tin, chuẩn bị bằng việc học hỏi và cầu nguyện. Trong cùng thời ấy, có thánh nữ Clara thành Assisi mà chúng ta sẽ kính nhớ vào thứ Tư, 11 tháng 8. Thánh nữ nối tiếp công trình của thánh Francisco và lập dòng Clarisse. Ngày mùng 10 tháng 8, chúng ta kính nhớ thánh Lorenzo Phó Tế, tự đạo hồi thế kỷ thứ ba, và hài cốt ngài còn được tôn kính tại Roma trong vương cung thánh đường Thánh Lorenzo ngoại thành. sau cùng, chúng ta kính nhớ hai vị tử đạo khác trong thế kỷ 20 cùng chia sẻ số phận tại trại tập trung Auschwitz. Ngày 9 tháng 8, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Teresa Benedetta Thánh giá, tức Edith Stein, và ngày 14 tháng 8, kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục dòng Francisco, sáng lập hội chiến binh của Đức Maria Vô Nhiễm. Cả hai đã trải qua thời kỳ tăm tối của Thế chiến thứ hai, mà không bao giờ đánh mất viễn tượng hy vọng, Thiên Chúa của sự sống và tình thương. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúng ta hãy tín thác nơi sự nâng đỡ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Các Thánh, Mẹ đã yêu thương chia sẻ cuộc lữ hành của chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ kinh nguyện của chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, utque Angelo Annunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng năm thứ tiếng chính, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, và nhắc lại ý chính của bài huấn dụ. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho những người thất nghiệp và không có gia cư. Đặc biệt bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm bạn trẻ giúp lễ đến từ giáo phận Fulda và các nơi khác ở Đức. Ngài đã nói như sau. Đức tin có thể chuyển núi rời non, nhưng tin không có nghĩa là co cụm vào chính mình, nhưng là hướng về Thiên Chúa. Đúng ra, tin mừng đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức và chu toàn những nghĩa vụ đã được ủy thác. Điều này cũng được áp dụng cho chúng ta với lời hứa. Ai tín thác nơi Chúa và chu toàn các công tác bác ái thì sẽ mang lại những hoa trái trường tồn. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến hai đặc tính thiết yếu của đời sống Kitô là hy vọng và tỉnh thức, một đời sống cởi mở hướng về vĩnh cửu như tin mừng đã nhắc nhở. Ước gì sự chăm chỉ tham dự thánh lễ, trong đó Chúa Kitô hàng ngày gặp gỡ chúng ta, giúp anh chị em tăng cường đời sống tin cậy mến. Ngỏ lời với các tín hữu Ba Lan hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong những ngày này, hàng ngàn tín hữu Công giáo ở Ba Lan đang hành trình tiến về đền thánh Đức Mẹ Jasnagora ở Częstochowa. Ngài thân ái gửi lời chào thăm họ và nói, tôi đặc biệt hiệp ý với những người tham dự cuộc hành hương đi bộ từ Cracovia và cuộc hành hương của giới đại học từ thủ đô Warsawa. Đây là lần thứ 30 họ hành trình tiến về đền thánh quốc gia để phó thác cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, những vấn đề của bản thân và cộng đồng. Tôi cảm ơn tất cả mọi người vì lời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng và của Giáo hội. Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.